Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Reimagining Capitalism in a World on Fire. Xuất bản năm 2020 là một cuốn sách phi hư cấu về kinh tế, quản trị và chính sách công của Rebecca Henderson, giáo sư trường kinh doanh Harvard. Cuốn sách không phủ nhận vai trò lịch sử của thị trường tự do trong việc tạo ra thịnh vượng. Thay vào đó, Henderson đặt câu hỏi liệu mô hình đặt tối đa hóa giá trị cổ đông lên trên mọi mục tiêu khác còn có thể vận hành được hay không khi biến đổi khí hậu, bất bình đẳng và sự suy yếu của các thể chế dân chủ ngày càng trầm trọng. Bà lập luận rằng doanh nghiệp không thể phát triển bền vững trong một xã hội bị phân cực và một hành tinh bị tổn hại. Vì vậy, mục đích của sách là trình bày một hướng cải cách thực dụng, trong đó lợi nhuận được gắn với việc tạo giá trị dài hạn cho người lao động, khách hàng, cộng đồng và môi trường. Henderson kết hợp lập luận học thuật với các ví dụ doanh nghiệp, đồng thời nhấn mạnh rằng thay đổi không chỉ thuộc trách nhiệm của CEO mà còn đòi hỏi nhà đầu tư, chính phủ và công dân cùng hành động. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ tối đa hóa giá trị cổ đông đến tạo giá trị chung cho xã hội. Luận điểm nền tảng của Henderson là mô hình doanh nghiệp chỉ nhắm vào lợi nhuận ngắn hạn cho cổ đông đã trở nên tự hủy hoại. Bà không nói rằng lợi nhuận là xấu hay doanh nghiệp nên thay thế nhà nước trong mọi vấn đề xã hội. Điểm chính là lợi nhuận chỉ phản ánh một phần giá trị thực nếu giá bán không tính đến chi phí ô nhiễm, tổn hại sức khỏe, điều kiện lao động tồi hoặc suy giảm niềm tin xã hội. Khi một công ty chuyển các chi phí này cho cộng đồng, lợi nhuận kế toán có thể tăng, nhưng tổng giá trị mà xã hội nhận được lại giảm. Khái niệm tạo giá trị chung yêu cầu doanh nghiệp tìm những mô hình mà hiệu quả kinh doanh và lợi ích của các bên liên quan củng cố lẫn nhau. Điều này khác với hoạt động từ thiện tách rời khỏi hoạt động cốt lõi, ví dụ đầu tư vào an toàn, chất lượng, quan hệ công bằng với nhà cung cấp hoặc giảm chất thải có thể tạo chi phí trước mắt, nhưng cũng có thể tăng năng suất, giảm rủi ro và củng cố lòng trung thành. Henderson thừa nhận không phải mọi mục tiêu xã hội đều tự động sinh lời. Chính vì thế, bà không xem thị trường là đủ mà coi đây là bước đầu để doanh nghiệp ngừng kiếm tiền bằng cách làm suy yếu các điều kiện giúp thị trường và xã hội tồn tại lâu dài. Thứ hai, tổ chức có mục đích cần biến cam kết đạo đức thành lựa chọn vận hành. Henderson cho rằng một tuyên bố về mục đích chỉ có ý nghĩa khi nó hướng dẫn các quyết định khó, đặc biệt khi lựa chọn đó làm giảm lợi ích tài chính ngắn hạn. Một tổ chức có mục đích không đơn giản là tổ chức có khẩu hiệu đẹp về bền vững. Mục đích phải được thể hiện trong cách công ty thiết kế sản phẩm, lựa chọn nguyên liệu, đối xử với nhân viên, đặt ưu tiên đầu tư và đánh giá lãnh đạo. Nếu hệ thống thưởng vẫn chỉ dựa trên doanh thu quý tới, còn mục đích chỉ xuất hiện trong báo cáo truyền thông, tổ chức sẽ quay lại logic cũ. Bà xem mục đích như một nguồn năng lực cạnh tranh có điều kiện. Nó có thể giúp doanh nghiệp thu hút người lao động, muốn công việc có ý nghĩa, tạo sự tin cậy với khách hàng và duy trì cam kết nội bộ trong khủng hoảng. Quan trọng hơn, một mục tiêu rõ ràng như cắt giảm mạnh phát thải có thể tạo ra ràng buộc hữu ích. Ràng buộc này buộc doanh nghiệp phải đổi mới vật liệu, quy trình và mô hình doanh thu thay vì chỉ tối ưu chi phí hiện hữu. Tuy nhiên, Henderson không khẳng định mọi thương hiệu gắn nhãn có mục đích đều sẽ thành công. Lợi thế chỉ xuất hiện khi cam kết đủ đáng tin, có năng lực thực thi và được gắn với chiến lược kinh doanh thực tế, chứ không phải với hình ảnh bên ngoài. Thứ ba, tái định hướng tài chính để nhìn thấy rủi ro khí hậu và giá trị dài hạn. Một phần quan trọng trong lập luận của Henderson là doanh nghiệp khó thay đổi nếu hệ thống tài chính tiếp tục tưởng thưởng cho kết quả ngắn hạn và bỏ qua các tác động dài hạn. Nhà đầu tư quyết định dòng vốn, nhưng các chỉ số truyền thống thường ưu tiên lợi nhuận hiện tại, trong khi rủi ro khí hậu, chất lượng quản trị và ảnh hưởng xã hội có thể chỉ bộc lộ sau nhiều năm. Điều đó tạo động cơ trì hoãn đầu tư vào chuyển đổi hoặc tiếp tục khai thác những hoạt động có vẻ sinh lời, nhưng làm suy yếu nền tảng kinh tế trong tương lai. Henderson vì vậy ủng hộ việc cải thiện công bố thông tin và đo lường các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị có tính trọng yếu. Mục tiêu không phải biến mọi quyết định đầu tư thành một cuộc đánh giá đạo đức mơ hồ, mà là đưa các chi phí và rủi ro thật vào phân tích giá trị. Bà cũng nhấn mạnh vai trò của vốn kiên nhẫn bởi đổi mới công nghệ sạch, tái cấu trúc chuỗi cung ứng và xây dựng năng lực mới hiếm khi đem lại kết quả ngay trong một quý. Cách tiếp cận này đặt ra yêu cầu cho hội đồng quản trị và nhà đầu tư là thiết kế cơ chế khuyến khích dài hạn hơn. Tuy vậy, cuốn sách cũng gián tiếp cho thấy giới hạn của việc chỉ dựa vào đo lường. Vì báo cáo tốt không tự nó buộc doanh nghiệp thay đổi nếu thiếu trách nhiệm giải trình và quy định phù hợp. Thứ tư, hợp tác giữa doanh nghiệp Chính phủ và xã hội là điều kiện để thay đổi ở quy mô lớn. Henderson phản đối hai cách nhìn cực đoan, một bên cho rằng thị trường có thể tự sửa mọi thất bại, bên kia cho rằng doanh nghiệp không có vai trò nào ngoài tuân thủ luật. Bà lập luận rằng các vấn đề như khí hậu, bất bình đẳng hay thông tin sai lệch đều là vấn đề hệ thống. Một công ty đơn lẻ có thể đổi mới, nhưng thường gặp bất lợi cạnh tranh nếu đối thủ vẫn được phép gây ô nhiễm miễn phí, trả lương thiếu công bằng hoặc vận động hành lang để bảo vệ đặc quyền. Vì vậy, hành động tự nguyện của doanh nghiệp là cần thiết, nhưng không đủ. Theo hướng này, doanh nghiệp có thể hợp tác theo ngành để xây dựng tiêu chuẩn chung, ủng hộ quy định minh bạch và thúc đẩy hạ tầng cần thiết cho quá trình chuyển đổi. Sự hợp tác không nên bị hiểu là thông đồng để hạn chế cạnh tranh. Mục tiêu là thiết lập các luật chơi khiến cạnh tranh diễn ra trên năng lực phục vụ xã hội tốt hơn, thay vì trên khả năng đẩy chi phí sang người khác. Chính phủ có vai trò định giá hoặc giới hạn các tác hại, bảo vệ cạnh tranh, đầu tư vào hàng hóa công và bảo đảm cơ hội tương đối công bằng. Xã hội dân sự, người lao động và người tiêu dùng bổ sung sức ép giám sát. Điểm mạnh trong lập luận của Henderson là bà đặt cải cách doanh nghiệp vào bối cảnh chính trị rộng hơn. Thay vì hứa rằng những CEO có thiện chí có thể tự giải quyết các khủng hoảng toàn cầu, cuối cùng, dân chủ, pháp quyền và niềm tin xã hội là hạ tầng vô hình của thị trường. Khía cạnh nổi bật của cuốn sách là Henderson không dừng ở quản trị doanh nghiệp hay đầu tư bền vững. Bà liên kết sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản với chất lượng của các thể chế dân chủ. Thị trường chỉ hoạt động đáng tin khi có pháp quyền, thông tin tương đối minh bạch, cạnh tranh công bằng và niềm tin rằng thành quả kinh tế không chỉ chảy về một nhóm nhỏ. Khi bất bình đẳng tăng cao và người dân tin rằng hệ thống bị thao túng, sự bất mãn có thể tạo điều kiện cho chủ nghĩa dân túy, tham nhũng và chính sách bất ổn. Những điều này cuối cùng cũng làm tổn hại chính doanh nghiệp. Từ đó, Henderson cho rằng giới kinh doanh cần nhìn trách nhiệm công dân như một phần của lợi ích dài hạn, không phải hoạt động bên lề. Điều này bao gồm tránh dùng ảnh hưởng chính trị để làm suy yếu quy định bảo vệ lợi ích công và có thể lên tiếng bảo vệ các chuẩn mực nền tảng như pháp quyền, chống phân biệt đối xử và tính toàn vẹn của bầu cử. Đây là lập luận có tính thách thức vì nó bác bỏ ý tưởng doanh nghiệp luôn có thể trung lập trước môi trường chính trị. Dù vậy, sách không đưa ra một công thức hoàn chỉnh để giải quyết xung đột giữa quyền lực doanh nghiệp và dân chủ. Chính giới hạn này khiến lời kêu gọi của bà phù hợp hơn khi được xem là định hướng hành động và tranh luận, thay vì một bản thiết kế thể chế đã hoàn tất. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với lãnh đạo doanh nghiệp, thành viên hội đồng quản trị, nhà đầu tư, người làm chính sách, sinh viên quản trị và những độc giả muốn hiểu mối liên hệ giữa hoạt động kinh doanh với khủng hoảng khí hậu, bất bình đẳng và dân chủ. Người đọc không cần đồng ý hoàn toàn với Henderson để hưởng lợi từ cuốn sách. Giá trị thực tế của nó nằm ở việc buộc người đọc xem lại các giả định quen thuộc, như lợi nhuận ngắn hạn có luôn đồng nghĩa với hiệu quả hay trách nhiệm xã hội có nhất thiết đối lập với năng lực cạnh tranh. Về mặt ứng dụng, sách giúp đặt ra những câu hỏi tốt hơn cho chiến lược và đầu tư. Công ty đang tạo giá trị thật hay chỉ chuyển chi phí cho người khác? Mục đích có được phản ánh trong cơ chế thưởng và phân bổ vốn không? Rủi ro khí hậu có được xem là vấn đề cốt lõi hay chỉ là một mục trong báo cáo? Doanh nghiệp đang ủng hộ hay làm suy yếu các luật chơi công bằng? Đây là các câu hỏi hữu ích hơn một danh sách, giải pháp áp dụng giống nhau cho mọi ngành. So với nhiều sách về ESG, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp hoặc khởi nghiệp tạo tác động, điểm khác biệt của Reimagining Capitalism in a World on Fire là phạm vi lập luận rộng. Henderson không chỉ khuyên từng công ty làm điều tốt hơn mà nối mục đích doanh nghiệp với tài chính, cạnh tranh, chính sách công và sức khỏe của nền dân chủ. Cuốn sách có thể chưa giải quyết trọn vẹn bài toán chuyển đổi ở quy mô toàn hệ thống, nhưng nó nổi bật như một lập luận thực dụng, có cơ sở và không xem cải cách thị trường là điều tách rời khỏi cải cách xã hội. Nếu bạn muốn ủng hộ Rebecca Henderson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!